Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 20 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 12. Xin cho các dân tộc trên thế giới mở rộng cửa cho Chúa Kitô và tin mừng hòa bình, huynh đệ và công bằng của Ngài. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua 19 tháng 11, khoảng 150 Hồng Y đã chia sẻ một ngày cầu nguyện và suy tư với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về những vấn đề thời sự của giáo hội do Ngài triệu tập nhân dịp lễ tấn phong các Hồng Y mới. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ cũng có 24 Hồng Y tân cử sẽ được Đức Thánh Cha tấn phong vào sáng thứ Bảy hôm nay 20 tháng 11 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Mở đầu cuộc gặp gỡ tại hội trường Thượng hội đồng giám mục ở nội thành Vatican, Đức Hồng Y Angelo Solano, niên trưởng Hồng Y đoàn đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và đồng thời cảm ơn Ngài về lễ tôn phong chân phước mới đây cho Đức Hồng Y John Henry Newman, cũng như đã cho mở án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, vinh dự cho giáo hội tại Việt Nam. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã lên tiếng dẫn vào hai đề tài được đề nghị cho cuộc họp ban sáng, đó là tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới và những thách đố mới. Tiếp đến là phụng vụ trong đời sống giáo hội ngày nay. Về đề tài thứ nhất, Ngài nhắc lại rằng mệnh lệnh của Chúa về việc rao giảng tin mừng bao hàm sự cần thiết phải được tự do thi hành sứ vụ đó. Nhưng trong lịch sử, việc rao giảng này gặp phải nhiều chống đối. Tương quan giữa chân lý và tự do là điều thiết yếu. Nhưng ngày nay chúng ta đang đứng trước một thách đố lớn là chủ thuyết duy tương đối. Chủ thuyết này có vẻ bổ túc cho ý niệm tự do, nhưng trong thực tế, nó đang hủy hoại tự do và trở thành một thứ độc tài thực sự. Đức Thánh Cha nhận định rằng, chúng ta đang đứng trước một nghĩa vụ khó khăn phải khẳng định tự do rao giảng chân lý tin mừng và những thành tựu lớn của nền văn hóa Kitô. Về đề tài thứ hai, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng chủ yếu của phụng vụ trong đời sống giáo hội. Vì phụng vụ là nơi Thiên Chúa hiện diện với chúng ta, vì thế đó là nơi trong đó chân lý sống với chúng ta.
Sau lời dẫn nhập của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã phác họa một toàn cảnh về những toan tính ngày nay nhắm giới hạn tự do của các tín hữu Kitô ở nhiều nơi trên thế giới. Trước tiên, Đức Hồng Y mời gọi suy tư về tự do tôn giáo tại các nước Tây Phương. Mặc dù đây là những quốc gia thường rút từ Kitô giáo những đặc tính sâu xa trong căn tính và văn hóa của họ, nhưng ngày nay người ta chứng kiến một tiến trình tục hóa với những toan tính gạt bỏ các giá trị tinh thần ra khỏi đời sống xã hội. Tiếp đến, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh trình bày tình trạng tự do tôn giáo tại các nước Hồi giáo và nhắc lại những kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông. Sau cùng, Đức Hồng Y trình bày hoạt động của Tòa Thánh và các hàng giám mục địa phương trong việc bảo vệ các tín hữu công giáo ở Tây Phương cũng như Đông Phương. Về điểm này, Đức Hồng Y Bertone cũng nói đến sự dấn thân mạnh của Tòa Thánh trên trường quốc tế để cổ võ nơi các quốc gia và các tổ chức Liên Hiệp Quốc sự tôn trọng tự do tôn giáo của các tín hữu.
Tiếp lời Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh, Đức Hồng Y Canizares, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Phụng Từ và Kỷ luật Bí Tích, đã quảng diễn về tầm quan trọng của kinh nguyện phụng vụ trong đời sống giáo hội và nhắc đến đạo lý của Công đồng chung Vatican II cũng như giáo huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Ngài đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thành với kỷ luật phụng vụ hiện hành. Trong cuộc thảo luận tiếp đó đã có 18 Hồng Y lên tiếng, các vị đặc biệt đào sâu về đề tài tự do tôn giáo và những khó khăn gặp phải trong hoạt động của giáo hội tại các nơi trên thế giới. Các Hồng Y nói về tình trạng riêng tại Âu Châu, Mỹ Châu, Phi và Á Châu, cũng như tại Trung Đông và các nước có đa số dân theo Hồi giáo. Ngoài ra, các hồng y cũng nói về những khó khăn lớn mà giáo hội đang gặp phải trong việc bảo vệ các giá trị dựa trên luật luân lý tự nhiên như tôn trọng sự sống và gia đình. Một đề tài khác cũng được khai triển là việc đối thoại liên tôn, nhất là đối với Hồi giáo. Không thiếu những hồng y đã đề nghị những đường hướng dấn thân để đáp lại những thách đố đang được đề ra cho giáo hội ngày nay. Một số hồng y khác phát biểu về vấn đề phụng vụ, nhất là tính chất chủ yếu của các việc cử hành thánh lễ trong đời sống giáo hội và sự tôn kính bí tích thánh thể. Lúc 1 giờ, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với các hồng y. Ban chiều, các vị đã tái họp vào lúc 5 giờ. Các hồng y đã nghe 3 thông báo. Đức Hồng Y tân cử Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã trình bày về đề tài 10 năm sau tuyên ngôn Dominus Jesus. Đức Hồng Y William Levada, người Mỹ, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã trình bày về câu trả lời của giáo hội cho những vụ lạm dụng tính dục, và sau cùng lại hiến chế về các nhóm tín hữu Anh giáo. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết một số Hồng Y đã xin phép Đức Thánh Cha chuẩn trước cho việc tham dự cuộc họp của Hồng Y đoàn vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do một vụ khẩn cấp trong các giáo phận liên hệ. Trong số các vị này, có Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đang phải chuẩn bị tiến hành Đại hội Dân Chúa ở Việt Nam từ ngày 21 tháng 11 này.
Freiburg, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm nước Đức vào năm tới và sẽ dừng lại tại thủ đô Berlin, Tổng giáo phận Freiburg và giáo phận Erfurt. Trong thông cáo công bố hôm qua 19 tháng 11, Đức Cha Robert Zollisch, Tổng giám mục Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết, Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của Tổng thống Christian Wolff và của Hội đồng Giám mục đến viếng thăm nước Đức, rất có thể vào tháng 9 năm tới 2011. Cuộc viếng thăm này sẽ là một thời điểm quan trọng trong đời sống đất nước và giáo hội chúng ta. Tôi hoàn toàn xác tín rằng từ cuộc viếng thăm này sẽ nảy sinh nhiều khích lệ mạnh mẽ cho nhiều người. Hội đồng Giám mục Đức rất biết ơn Đức Thánh Cha vì quyết định của Ngài. Cuộc viếng thăm sẽ củng cố giáo hội tại Đức cũng như công tác phục vụ của giáo hội dành cho con người và xã hội. Đức Giáo Hoàng vẫn luôn tham dự vào hành trình của chúng ta trong việc loan báo đức tin và chứng tá Kitô. Thật là một vinh dự vì Ngài đến nơi chúng ta và củng cố mối liên hệ với các tín hữu Công giáo và mọi người tại quê hương. Đức Tổng giám mục Zollisch nói thêm rằng, sau khi có những thỏa thuận thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo thêm các chi tiết về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trước lễ Giáng sinh tới đây. Đây sẽ là lần thứ 3 Đức Thánh Cha về thăm quê hương, trước tiên tại Köln hồi tháng 8 năm 2005 nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tiếp đến tại miền Bavia, quê hương của Ngài, hồi tháng 9 năm 2006.
Zagreb. Hôm 16 tháng 11 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Cộng hòa Croat chính thức thông báo cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, mùng 4 và mùng 5 tháng 6 năm tới 2011. Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Zagreb nhân dịp Ngày Toàn quốc của Gia đình Công giáo Croat và cầu nguyện tại mộ của chân phước Hồng Y Luigi Stepinac, cố tổng giám mục Zagreb. Cuộc gặp gỡ toàn quốc các gia đình Công giáo Croat cũng như cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có chủ đề Cùng nhau trong Chúa Kitô. Chương trình cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp. Như vậy, cho đến nay có 3 cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trong năm tới đã được loan báo. Ngoài cuộc viếng thăm Croat và Đức, còn có cuộc viếng thăm tại Tây Ban Nha vào trung tuần tháng 8 năm tới, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiến hành tại Madrid, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận, trong năm tới Đức Thánh Cha sẽ không viếng thăm nước nào tại châu Mỹ Latin, sau khi có tin đồn Ngài sẽ viếng thăm Mexico.
London, Đức Tổng giám mục Munoz Sainz, người Tây Ban Nha, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, đã chính thức giã từ Hội đồng giám mục nước này vì Ngài bị ung thư não. Lên tiếng tại khóa họp toàn thể của Hội đồng giám mục Anh Quốc hồi ngày 16 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sainz nói, bệnh của tôi rất nặng và vì thế đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của tôi với các đức cha. Các biện pháp hóa học trị liệu không cho phép tôi tiếp tục sứ mạng tại đây, vì thế tôi quyết định sẽ rời Anh Quốc ngày 5 tháng 12 tới đây để trở về Tây Ban Nha. Đức Tổng giám mục Sainz nhắc đến hai biến cố quan trọng trong giáo hội công giáo tại Anh gần đây là cuộc viếng thăm của Hội đồng giám mục nước này tại Tòa Thánh và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh hồi tháng 9 vừa qua. Ngài nhận định rằng sự khiêm tốn của Đức Giáo Hoàng, sứ điệp và sự hiện diện dịu dàng của Ngài đã làm cho cuộc viếng thăm này thành công. Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Anh Quốc cho biết, hồi tháng 5 năm nay, các bác sĩ khám phá thấy Đức Tổng Giám mục Sainz bị một thứ ung thư não ác tính và Ngài đã được giải phẫu hồi tháng 6 sau đó. Nay, Đức Tổng Giám mục được biết đơn từ chức của Ngài đã được Đức Thánh Cha chấp thuận. Đức Tổng Giám mục Munoz Sainz, năm nay 73 tuổi, đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Cuba, Congo Zaire và từ gần 6 năm nay làm sứ thần tại Anh Quốc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Đức Chúa Giêsu rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người, đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng nhục mạ người rằng: Nếu ông là Đức Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin Ngài nhớ đến con. Đức Chúa Giêsu đáp: Thầy bảo thật, ngay hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với Thầy.
Quang cảnh đồi Golgotha, đồi sọ, vào buổi chiều thứ sáu năm ấy vô cùng hỗn loạn, bạo lực, hận thù, nhục mạ đang ngự trị và hình như đạt chóp đỉnh. Quần chúng có mặt đông đảo, từ các thủ lãnh Do Thái cho đến binh lính La Mã, cộng thêm hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Đối tượng duy nhất là Đức Chúa Giêsu Kitô, vì vua công chính bị đóng đinh trên cây thánh giá, dựng ở chính giữa. Ngài là vua với tấm bảng phía trên đầu có đề chữ vua dân Do Thái. Cây thánh giá trên đồi sọ đã đưa Đức Giêsu Kitô lên ngai vua vũ trụ. Trước đó Ngài đã là vua, vua từ muôn thuở và cho mãi đến muôn đời. Nhưng tước hiệu vua từ cây thánh giá trên đồi sọ là vua của vũ trụ mới, của trật tự mới và của thế giới mới. Thế giới của hòa bình, công lý và sự thật. Thế giới thành hình từ đồi sọ là chiến thắng của tình yêu trên hận thù và chết chóc. Kể từ đó, ơn Thánh Thiên Chúa tuôn đổ trên thế giới mới, trên nhân loại mới, khởi đầu là ơn tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Và ơn tha thứ tức khắc trọn vẹn trực tiếp đầu tiên được ban cho người tử tội thống hối đang bị treo trên thập giá bên cạnh. Thầy bảo thật con, ngay hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với Thầy. Tước hiệu vua từ cây thánh giá trên đồi sọ không phải là của vì vua hống hách, độc tài đàn áp, nhưng là của vì vua nhân hậu, từ bi thương xót, vua khiêm nhu, vua hiền dịu, vua trong trắng, vua dâng hiến mạng sống để cứu chuộc toàn thể nhân loại, từ kẻ gian phi, người hung ác, đến kẻ vu khống kết án tử hình. Cứu chuộc bằng tình yêu, trao hiến và vị tha. Cây thánh giá treo xác Đức Chúa Giêsu Kitô trở thành cây thánh giá chiến thắng, thánh giá vinh quang, thánh giá hiển trị. Từ đó thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô là biểu tượng của ơn cứu rỗi, tình yêu thương và sự sống. Nơi nào có Chúa Giêsu Kitô vua hiển trị, thì nơi đó tình yêu, hòa bình, công lý và sự thật được thiết lập. Vậy thì đừng sợ Chúa Giêsu Kitô vua, đừng sợ sự hiện diện của cây thánh giá có đấng chịu đóng đinh. Xin đừng sợ, bởi lẽ Đức Chúa Giêsu Kitô vua không hề tước đoạt điều gì, cũng chả chiếm đoạt quyền bính của ai. Trái lại, Ngài chỉ mở rộng con tim, mở rộng vòng tay để trao ban và để chờ đợi. Hãy tiếp rước Chúa Giêsu Kitô vào lòng, để Ngài làm chủ, làm vua. Vua tâm lòng, vua tâm trí. Hơn thế nữa, hãy tiếp rước Đức Chúa Giêsu Kitô để Ngài làm vua quốc gia, vua dân tộc. Hãy đặt thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô trên cao, nơi mỗi căn phòng, mỗi gia đình, mỗi dinh thự, mỗi cơ sở, để được chúc lành, được gìn giữ và bảo trợ. Đừng sợ sự hiện diện của cây thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô. Xin đừng sợ, trái lại, sự hiện diện của thánh giá mang lại tin tưởng, phó thác, trông cậy và an bình. Thật êm ái dịu dàng biết bao khi sống dưới quyền cai trị của Chúa Giêsu Kitô, vua nhân hậu từ bi. Nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam mà toàn thể giáo hội Hoàn Vũ mừng kính vào ngày 24 tháng 11 hàng năm phù trợ cách riêng cho đất nước Việt Nam thân yêu. Các vị tử đạo Việt Nam sống vào một thời đại và trong một bối cảnh khác với bối cảnh xã hội hiện nay. Số tín hữu công giáo còn ít ỏi, cơ cấu giáo hội công giáo chưa phổ quát và kiên vững. Thế nhưng chính trong khung cảnh thô sơ ban đầu ấy lại làm nổi bật khí phách anh hùng của đoàn ngũ đông đảo các vị tử vì đạo tại Việt Nam. Thà chết chứ không thà phản bội Thiên Chúa, chối bỏ đạo công giáo. Chấp nhận chết chứ không chịu bước qua thánh giá, biểu tượng cao cả thánh thiêng nhất của niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ, đấng cứu chuộc muôn loài. Tín hữu công giáo Việt Nam hôm nay, trong bối cảnh xã hội vô thần hiện tại, hãy cùng nhau hân hoan và can đảm trở về với đức tin nguyên vẹn, tinh tuyền của các bậc tiền bối đáng kính trọng, đáng noi theo. Dám công khai tuyên xưng và rao giảng Đức Chúa Giêsu Kitô là vua, dám anh dũng bảo vệ thánh giá và các biểu tượng của Kitô giáo khi các biểu tượng thánh thiêng bị triệt hạ, bị trà đạp. Vạn tuế Đức Chúa Giêsu Kitô vua, hoan hô các anh hùng tử đạo Việt Nam.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị, thưa các bạn, một xã hội hôm nay xin đề cập đến trước hết là tình hình trận dịch tả tại Haiti. Kế đó là lời cảnh báo của Tổ chức Lương Nông Quốc tế trước sự kiện hóa đơn tổng kết việc nhập cảng lương thực thế giới đang vượt quá mức kỷ lục 1.000 tỷ Mỹ Kim trong năm 2010. Cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế đang đe dọa bùng nổ mạnh tại Ireland. Và sau cùng là báo cáo của Văn phòng Lao động Thế giới về an sinh xã hội. Hôm qua 19 tháng 11, Tổ chức Thiện nguyện Bác sĩ Không Biên Giới đã lên tiếng báo động trước sự chậm trễ trong công cuộc cứu trợ nạn nhân dịch tả đang hoành hành tại Haiti, đã làm cho 1.100 người chết chỉ trong vòng một tháng. Đã có hơn 16.500 bệnh nhân đã được Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới săn sóc chữa trị, kể từ trung tuần tháng 10 khi trận dịch tả khởi đầu tại Haiti. Trong những ngày vừa qua, dịch tả đã bắt đầu lan sang biên giới Cộng hòa Dominic, khiến lo âu ngày càng gia tăng thêm. Cũng trong tuần qua, người ta ghi nhận tình trạng căng thẳng giữa người dân Haiti và đội quân Mũ Xanh Liên Hiệp Quốc trấn đóng tại đây. Lý do là vì có nhiều nguồn tin cho rằng vi khuẩn dịch tả đã đến Haiti theo gót những người lính Mũ Xanh. Đã có hai người tử thương trong những vụ đụng độ giữa người biểu tình Haiti và quân đội Bảo Hòa Liên Hiệp Quốc. Nhà chức trách đảo cũng như đời địa phương đã cùng với Bộ Tư lệnh Quân đội Mũ Xanh Liên Hiệp Quốc kêu gọi người dân Haiti hãy bình tĩnh. Đừng nghe theo lời xúi dục của những kẻ muốn lèo lái tình thế để sách động phá rối trị an trong nước trong thời gian cận kề cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào ngày 28 tháng 11 này.
Ngày 17 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Lương nông quốc tế gọi tắt là FAO đã lên tiếng báo động rằng hóa đơn tổng kết nhập cảng lương thực thế giới đang vượt quá mức độ kỷ lục 1.000 tỷ Mỹ Kim trong năm 2010 này, và đây là một đe dọa trầm trọng đối với các nước nghèo. Tổ chức FAO kêu gọi cộng đồng quốc tế chuẩn bị đương đầu với cơn khủng hoảng mới. Trong một cuộc họp báo tại trụ sở FAO ở Roma để giới thiệu báo cáo mới mang tựa đề Viễn tượng lương thực, ông Hafez Ghanem, phó tổng giám đốc tổ chức này nói, lượng ngũ cốc sản xuất trên toàn thế giới giảm 2%, tuy rằng vẫn là một năm thu hoạch tốt đẹp. Sự giảm sút này sẽ có ảnh hưởng trên mặt giá cả và có ảnh hưởng tiêu cực trên các quốc gia nghèo vì phải gia tăng ngân khoản nhập cảng lương thực từ 11 đến 20%. Tuy nhiên, theo các chuyên viên lương thực của tổ chức FAO, trong lúc này, thế giới không bị đe dọa khủng hoảng lương thực như dạo năm 2007-2008. Điều này đòi hỏi các quốc gia thế giới phải tiếp tục tỉnh thức và chuẩn bị đối phó với những trồi sụt giá cả trong năm 2011 tới đây. Trái ngược với những ước lượng hồi tháng 6 vừa qua, tổng lượng ngũ cốc thu hoạch được giảm bớt 2% thay vì tăng 1,2% vì lý do thời tiết xấu như hạn hán và các vụ hỏa hoạn ở Nga hay các trận lũ lụt tại Pakistan. Tổ chức Lương nông quốc tế mong đợi nhiều nơi các vụ mùa thu hoạch vào năm tới 2011.
Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Âu Châu, đặc biệt là trường hợp tại Ireland, đang chiếm trọng tâm chú ý của dư luận quần chúng. Ireland nằm trong khối tiền tệ euro, đang đối đầu với tình trạng thâm thủng ngân quỹ trầm trọng, khiến nước này có thể rơi vào thảm kịch hỗn độn xã hội như Hy Lạp cách đây ít lâu. Để cứu vãn tình hình ngân quỹ quốc gia thâm thủng trên 10%, chính quyền Ireland đã cắt giảm 20% lương bổng công chức và đề ra một loạt các biện pháp thắt lương buộc bụng khác. Lẽ dĩ nhiên trong lúc này, các biện pháp nói trên chưa đạt được thành quả nào trên bệnh viện giảm thiểu thâm thủng ngân quỹ, nên tình hình kinh tế Ireland vẫn được các chuyên viên Âu Châu ráo riết theo dõi. Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng hiện nay là hệ thống ngân hàng Ireland đang gặp khó khăn với nhiều thiệt hại tài chính. Nếu chính quyền Ireland phải cứu cả hệ thống ngân hàng nữa thì tình hình sẽ nghiêm trọng thêm, và cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ bùng nổ không thể tránh được. Chính vì thế, trong tuần qua đã có cuộc họp khẩn của giới lãnh đạo các cơ quan tài chính Âu Châu triệu tập tại Brussels để bàn về tình hình kinh tế Ireland. Một cuộc họp khác gồm 27 bộ trưởng kinh tế của khối Liên hiệp Âu Châu cũng được triệu tập tại Brussels hôm thứ Tư 17 tháng 11 để nghiên cứu tình hình. Hôm thứ Năm 18 tháng 11, một đoàn chuyên gia kinh tế quốc tế đã đến Ireland để hội đàm với chính phủ nước này về cuộc khủng hoảng hiện nay. Đoàn chuyên gia gồm nhiều đại diện các tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế FMI, Ngân hàng Châu Âu, v.v., cố gắng thuyết phục Ireland nhận ngân khoản tài trợ quốc tế để tránh một cuộc khủng hoảng mới kiểu Hy Lạp trước đây. Nhưng Ireland rất tự ái, muốn bảo toàn sự độc lập tự quyết của quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư Carlo Altomonte thuộc Đại học Bocconi ở Milano nhận định rằng, trong lúc này chính quyền Ireland chưa yêu cầu Liên hiệp Âu Châu can thiệp giúp đỡ, mặc dù Brussels khuyên là nên nhận một số ngân khoản tài trợ hầu trấn an tình thế. Ngân khoản trợ giúp này có thể cầm cự 2 năm trong lúc áp dụng những biện pháp cắt giảm để ổn định tình hình kinh tế trong nước.
Ngày thứ Ba 16 tháng 11 vừa qua, nhà tỷ phú Hoa Kỳ Bill Gates đã hứa tặng ngân khoản 500 triệu Mỹ Kim để giúp người dân các nước nghèo có thể mở trương mục ngân hàng và giữ tiền tiết kiệm hầu thoát ra ngoài cảnh nghèo khổ. Quỹ Bill và Melinda Gates, do nhà sáng lập hãng Microsoft thành lập, đã công bố ngân quỹ trợ giúp trên trong Diễn đàn Thế giới về Tiết kiệm tổ chức tại Seattle bên Hoa Kỳ. Các dự án được quỹ này bảo trợ nhắm đến việc cho phép những người nghèo có thể quản lý số tiền tiết kiệm của họ qua hệ thống ngân hàng online nhờ điện thoại di động. Ông Bob Christen, một nhân vật cao cấp trong quỹ Bill và Melinda Gates, nêu thí dụ của một thanh niên bán dạo người Kenya. Thanh niên này để dành được 1 Mỹ Kim mỗi ngày trong mục đích gom góp 200 Mỹ Kim để trả tiền học một khóa huấn luyện thợ máy. Anh đã nhờ cậy đến hệ thống ngân hàng online M-Pesa hoạt động tại Kenya. Hệ thống này không bắt người dùng phải trả lệ phí 1 Mỹ Kim cho mỗi dịch vụ, ngay cả khi nạp một số tiền tiết kiệm nhỏ. Các hệ thống ngân hàng bình thường không muốn nhận khách hàng nghèo vì sự hiện diện của họ đã làm ngân hàng tốn phí hơn là ngân khoản họ đem lại. Hệ thống ngân hàng online M-Pesa sẽ nhận được 5 triệu Mỹ Kim từ ngân khoản trợ giúp của quỹ Bill và Melinda Gates. Một ngân hàng online khác là SoftBank International với cao vọng giúp 17 triệu người nghèo tại Bangladesh được mở trương mục cũng sẽ được quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ.
Một báo cáo của Văn phòng Lao động Thế giới gọi tắt là BID có trụ sở tại Geneva công bố hôm thứ Ba 16 tháng 11 vừa qua cho biết rằng chỉ có 20% tổng số dân chúng thế giới trong lứa tuổi làm việc là được có bảo hiểm xã hội toàn phần. Hệ thống bảo hiểm xã hội toàn phần này giữ một vai trò ổn định cốt yếu trong thời đại khủng hoảng kinh tế hiện nay. Đây là báo cáo đầu tiên của Văn phòng Lao động Thế giới về hệ thống bảo hiểm xã hội trên toàn trái đất mang tựa đề Bảo đảm an ninh xã hội trong và sau cuộc khủng hoảng. Báo cáo này sẽ được cập nhật mỗi 2 năm một lần. Theo báo cáo, khoảng chừng 17,2% chỉ số PIB, tức tổng sản lượng thế giới, được dành cho lĩnh vực an ninh xã hội. Trong đó có các ngành trợ cấp thất nghiệp, hưu bổng, trợ cấp gia đình hay bảo hiểm sức khỏe. Tuy nhiên, các chi phí xã hội đều tập trung trong khối các quốc gia phát triển mà thôi. Đây là điều thật đáng tiếc vì các trợ cấp xã hội này có thể góp phần ổn định kinh tế xã hội và chính trị, nhất là trong những thời kỳ khủng hoảng như hiện nay. Việc cắt giảm ngân khoản viện trợ xã hội này là biện pháp đang được nhiều chính quyền áp dụng, đe dọa đem lại hậu quả tiêu cực trên nỗ lực phục hồi kinh tế. Ông Asan Diop, Giám đốc điều hành đặc trách an ninh xã hội của Văn phòng Lao động Thế giới tuyên bố, biện pháp mở rộng tài trợ thất nghiệp và an sinh xã hội tại Đức, Đại Hàn và Brazil đã giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng, không biến thành một thảm họa xã hội. Ông cầu mong rằng những biện pháp cắt giảm an sinh xã hội mà các chính quyền thế giới hiện nay đang áp dụng để giảm bớt thâm thủng ngân sách quốc gia sẽ không đem lại những hậu quả quá tiêu cực. Văn phòng Lao động Thế giới kêu gọi đẩy mạnh một chương trình an sinh xã hội tối thiểu cho toàn thế giới. Ngày nay đang trở thành cấp thiết hơn bao giờ hết. Tại các nước Phi Châu chẳng hạn, chỉ có khoảng 5% tổng số người thất nghiệp được hưởng trợ cấp, và tại các nước công nghiệp cao, chỉ có 75% những người trên 65 tuổi có lương hưu bổng so với 20% tại các nước nghèo.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 12.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Trong tháng 12 này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với mọi tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các dân tộc trên trái đất mở rộng cửa cho Chúa Kitô và tin mừng hòa bình, huynh đệ và công bằng của Ngài. Theo thống kê mới nhất, hiện nay trên thế giới có khoảng 2,14 tỷ Kitô hữu, tức chiếm 1/3 dân số địa cầu. Trong khi tỷ lệ dân số thế giới gia tăng 1,2%, tỷ lệ Kitô hữu gia tăng 1,3%. Sở dĩ như thế vì số Kitô hữu tại Á Châu gia tăng 2,6% và tại Phi Châu gia tăng 2,4%. Trong số 2,14 tỷ đó, giáo hội công giáo có hơn 1,1 tỷ, tin lành 480 triệu, chính thống 225 triệu, Anh giáo 73 triệu, các cộng đoàn Đông Phương Nestoriano và Neofista 72 triệu. Ngoài ra có 55 cộng đoàn giáo hội và 175 giáo phái Kitô khác. Như thế có nghĩa là vẫn còn có 2/3 dân chúng thế giới chưa biết Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Tuy nhiên, với trào lưu tục hóa và duy đời cực đoan đang lan tràn mạnh mẽ từ nhiều thập niên qua tại Âu Châu, rất nhiều Kitô hữu Âu Châu đã đánh mất đi niềm tin của mình và sống như thể chưa bao giờ biết Chúa Kitô. Đây đã là lý do chính khiến cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho các quốc gia Âu Châu có nguồn gốc Kitô. Với số tín hữu thực hành đạo nói chung rất thấp, và đặc biệt là với thái độ chung khước từ các gốc rễ và nền văn hóa Kitô của mình, Âu Châu đang trở thành vùng đất ngoại giáo khô cằn, chết dần chết mòn, và rất cần được tái truyền giảng tin mừng. Truyền giảng tin mừng cho những người chưa hề nghe nói đến Đức Giêsu Kitô có lẽ dễ hơn tái truyền giảng tin mừng cho những người đã biết Chúa nhưng đã loại bỏ Chúa khỏi tâm lòng, gia đình và cuộc sống xã hội và không còn muốn tin nhận người nữa. Sáng ngày 13 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 80 tham dự viên phiên họp khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nhóm tại Roma trong các ngày từ mùng 10 tới 13 về đề tài truyền thông và ngôn ngữ. Đức Thánh Cha kêu gọi sử dụng những ngôn ngữ mới để loan báo tin mừng cứu độ. Ngài khẳng định rằng cần phải dấn thân trong tinh thần sáng tạo, sử dụng những ngôn ngữ mới và những phương thức truyền thông mới mẻ, và tận dụng các gia sản đặc biệt của giáo hội về các biểu tượng, hình ảnh, nghi lễ và cử chỉ trong truyền thống của mình, đặc biệt là các biểu tượng phụng vụ phong phú phải được đề cao như yếu tố truyền thông, đến độ đánh động lương tâm, trái tim và trí tuệ của con người một cách sâu xa. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng điều gây được ảnh hưởng quyết định hơn cả nghệ thuật và hình ảnh trong việc truyền thông sứ điệp tin mừng chính là vẻ đẹp của đời sống Kitô. Chỉ có tình yêu cụ thể mới lôi cuốn, đáng tin cậy và xứng đáng với đức tin. Đời sống của các thánh và các vị tử đạo có một vẻ đẹp đặc biệt, có sức thu hút, vì nó là chứng tá sống động nói với con người bằng chính cung cách hành xử mà không cần dùng lời. Tận dụng các phương tiện truyền thông cho việc phổ biến lời Chúa và loan báo tin mừng là kỹ thuật rất tốt. Nhưng khi nó đi kèm với một cuộc sống tràn đầy các giá trị tin mừng thì sẽ có sức tác động mạnh mẽ và hữu hiệu hơn. Ngoài ra còn có một yếu tố quan trọng khác nữa, đó là từng tín hữu Kitô phải xác tín rằng mình được Chúa Giêsu Kitô sai đi rao giảng tin vui cho những người chưa biết Chúa. Rao giảng trước hết bằng chính cuộc sống của mình, bằng cung cách suy tư hành xử, ăn nói, giải tỏa ánh sáng tin mừng yêu thương tha thứ của Chúa trong mọi môi trường cuộc sống thường ngày. Đây là cách thức loan báo Chúa Kitô vô cùng hữu hiệu. Đôi khi đây là kiểu loan báo tin mừng duy nhất có thể làm, đặc biệt trong một số môi trường xã hội, điển hình như các xã hội có Hồi giáo là quốc giáo, trong đó tín hữu các tôn giáo khác không có quyền tự do sống đạo và truyền đạo, và ngay cả việc tụ tập nhau để cầu nguyện hay sở hữu kinh thánh cũng có thể là cớ để bị bắt và bị bỏ tù. Trong một số các xã hội khác bị cai trị bởi chế độ cộng sản duy vật vô thần, chỉ biết cổ võ hận thù, đàn áp, ức hiếp và cướp của giết người, việc loan báo Chúa Giêsu và tin mừng cứu độ của Ngài cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng càng phải sống trong các xã hội đàn áp và kỳ thị tôn giáo như thế, lại càng phải dùng chứng tá cụ thể để loan báo Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương của Chúa. Còn tại các nơi đâu quyền tự do tôn giáo được tôn trọng, thì dĩ nhiên Kitô hữu phải tìm mọi cách mở cửa báo chí, nguyệt san, phát thanh, truyền hình và máy vi tính cho Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Ngài nhiều chừng nào có thể. Với chí hướng đó, trong tháng 12 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các dân tộc trên trái đất mở rộng cửa cho Chúa Kitô và tin mừng hòa bình, huynh đệ và công bằng của Ngài.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Giêsu Khởi Thắng do ca đoàn Thủy Dương trình bày. Thank you. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua lưới 150 hồng y đã chia sẻ một ngày cầu nguyện và suy tư với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về những vấn đề thời sự của giáo hội do Ngài triệu tập nhân dịp tấn phong các hồng y mới. Freiburg, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm nước Đức vào năm tới và sẽ dừng lại tại thủ đô Berlin, Tổng giáo phận Freiburg và giáo phận Erfurt. Zagreb, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Cộng hòa Croat chính thức thông báo cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này trong hai ngày, thứ Bảy và Chủ nhật, mùng 4 và mùng 5 tháng 6 năm tới, 2011. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m25 và 40m57. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.